Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổ chức theo dõi nhân quyền nói Mỹ rút khỏi TPP bật đèn xanh cho Việt Nam đàn áp nhân quyền. Tàu sân bay Mỹ sắp đi thăm Việt Nam. Biểu diễn nghệ thuật Trung Quốc trùng dịp tưởng niệm Hoàng Sa gây phẫn nộ. Và đội khúc cung cầu Hợp nhất Triều Tiên gây chia rẽ miền Nam.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Gần tới hàng chót là nửa đêm tối thứ Sáu 19 tháng 1, thời điểm chính phủ Hoa Kỳ có thể bị đóng cửa nếu không đạt được một thỏa thuận tương nhượng. Các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục tranh cãi về cố gắng duy trì hoạt động của chính phủ mà không ảnh hưởng đến các ưu tiên của mỗi đảng. Các thành viên đảng Dân Chủ muốn có một dự luật chi tiêu độc lập để giúp chính phủ tiếp tục hoạt động, trong khi bên đảng Cộng Hòa muốn gắn dự luật này với biện pháp tăng cường an ninh biên giới và cải cách chính sách nhập cư. Các thành viên đảng Cộng Hòa đã gửi cho phe Dân Chủ một dự luật không bao gồm điều khoản pháp lý để bảo vệ 700.000 người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ đến Mỹ từ lúc còn nhỏ. Nhưng dự luật này đi kèm với đề xuất về một biện pháp không có liên quan nhưng được đảng Dân Chủ coi là ưu tiên cao. Đó là gia hạn chương trình bảo hiểm y tế cho trẻ em trong thời gian 6 năm. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan thuộc đảng Cộng Hòa nói, thật tôi không hiểu nổi tại sao các thành viên Dân Chủ lại sẵn sàng chặn việc tài trợ cho quân đội của chúng ta vì những vấn đề không liên quan. Trước đây, tôi đã nghĩ rằng phe Dân Chủ có chương trình bảo hiểm y tế cho trẻ em, S-CHIP, là một dự luật được sự ủng hộ của lưỡng đảng. Chương trình này là do cả hai đảng soạn thảo. Trong năm nay, chúng tôi đã hai lần thông qua quyết định gia hạn dự luật này. Trong tuần này, chúng tôi một lần nữa sẽ đưa dự luật đó ra thảo luận trước diễn đàn bởi vì hạn chót rơi vào tối thứ Sáu tuần này. Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, ông John Kelly, gặp gỡ với nhóm dân biểu quan tâm đến người Mỹ gốc Latin tại Quốc hội. Trong khi ngày càng có nhiều nhà lập pháp Dân Chủ đòi phải bao gồm dự luật bảo vệ những người thuộc thành phần DACA, được bảo vệ theo chương trình tạm hoãn thi hành lệnh trục xuất những người đến Mỹ khi còn nhỏ, với bất kỳ dự luật ngân sách ngang hàng nào. Dân biểu Luis Gutierrez, một thành viên của nhóm dân biểu quan tâm đến người Mỹ gốc Latin tại Quốc hội, nói, tôi muốn có một đề xuất mà chúng ta có thể cân nhắc để tiến tới phía trước và tháo gỡ tình trạng bế tắc. Đó không phải là điều đang diễn ra hôm nay. Chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần về mối quan tâm sâu sắc của chúng tôi về tương lai của những người thuộc diện DACA và vì sao chúng tôi kiên quyết xác định đây là một điều bất khả thực thuyết. Phải có DACA trong đề xuất. Nếu không, thì không có đề xuất nào cả. Sau cuộc họp, ông Kelly nói, Tổng thống Trump ủng hộ chương trình DACA, nhưng ông không đưa ra đảm bảo nào khác. Ông chỉ lặp lại quan điểm của ông Trump rằng một dự luật có thể chấp thuận nếu được lưỡng đảng ủng hộ. Năm ngoái, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt chương trình DACA vào tháng 3 năm nay. Đây là một chương trình do chính quyền cựu Tổng thống Obama đưa ra để khuyến khích các thanh niên nhập cư không có giấy tờ hợp lệ đăng ký với chính phủ liên bang để có giấy phép lưu trú tạm thời, để có thể làm việc và học hành tại Hoa Kỳ. Ông Trump thách thức các nhà lập pháp hãy thông qua một giải pháp lâu dài cho những người được hưởng quy chế DACA, nhưng Quốc hội vẫn chưa hành động.
Chính phủ Mỹ sẽ lập ra một bộ phận trong Bộ Y tế có nhiệm vụ tập trung vào việc bảo đảm lương tâm và tự do tôn giáo cho các nhân viên y tế, những người nói rằng tín ngưỡng của họ ngăn họ thực hiện phá thai và các cuộc phẫu thuật khác. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ nói trong một thông cáo công bố hôm thứ Năm rằng việc thành lập bộ phận mới này trong văn phòng quyền dân sự sẽ cho họ sự tập trung mà họ cần để thi hành một cách tích cực và hữu hiệu các luật hiện hành bảo vệ quyền của lương tâm và tự do tôn giáo. Nỗ lực này có phần chắc sẽ làm hài lòng các nhà hoạt động Kitô giáo bảo thủ. Nhiều người trong số này đã bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump và những nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Quốc hội, nhưng sẽ làm phật lòng những người ủng hộ quyền sinh sản và những người theo đảng Dân chủ. Politico hôm thứ Tư đưa tin Bộ Y tế đang nhắm mục tiêu bảo vệ những nhân viên không muốn thực hiện các vụ phá thai, chăm sóc bệnh nhân chuyển giới tính hoặc thực hiện các cuộc phẫu thuật khác dựa trên lý do đạo đức hoặc tôn giáo. Bộ phận này sẽ thi hành sự bảo vệ đó và tiến hành các cuộc thẩm xét về sự tuân thủ, kiểm toán và các hành động thi hành khác để đảm bảo các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế cho phép nhân viên có những phản đối về mặt tôn giáo hoặc đạo đức không tham gia. Ông Trump vào tháng 5 năm ngoái đã ký một sắc lệnh hành pháp gọi là cổ suý tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Theo sau đó là các quy định mới nhằm loại bỏ một sắc lệnh pháp lý rằng bảo hiểm y tế phải cung cấp các biện pháp tránh thai. Việc thành lập bộ phận này là tuân theo sắc lệnh đó, theo các văn bản của Bộ Y tế.
Trong phúc trình hàng năm vừa công bố cho năm 2017, Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị hãy chống lại điều mà tổ chức này gọi là nghị trình dân túy độc tài. Ông Kenneth Roth, giám đốc điều hành của Human Rights Watch nói, năm vừa qua cho thấy tầm quan trọng của việc phải đẩy lùi mối đe dọa do những kẻ mị dân và chính sách phá hoại của họ đặt ra. Ông Roth tố cáo các chính khách theo chủ nghĩa dân túy độc đoán là tìm cách thay thế các nền dân chủ. Các chính quyền dân cử vốn vẫn bị giới hạn bởi các quyền và quyền pháp trị bằng cách diễn giải những ước vọng của số đông theo hướng có lợi cho mục đích riêng của họ. Phúc trình hàng năm đơn cử nước Pháp là một ví dụ về một nỗ lực thành công để cưỡng lại chủ nghĩa dân túy kiểu này. Tổng thống Emmanuel Macron lãnh đạo một chiến dịch tranh cử với lập trường tự do, thân Liên minh châu Âu chống lại mặt trận quốc gia cực hữu do bà Marine Le Pen đứng đầu. Tuy nhiên, phúc trình của Human Rights Watch cũng nói Tổng thống Macron có một số biểu hiện lẫn lộn trong mấy tháng đầu tại chức với các chính sách chống khủng bố và chuyến đi thăm Trung Quốc gây quan ngại. Human Rights Watch tố cáo Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là đang theo đuổi các chính sách chống di dân, chia rẽ chủng tộc và chiến dịch mạnh tay càn quét ma túy, nhưng ghi nhận rằng nhiều nhóm công dân, nhà báo, luật sư, thẩm phán và các thành viên dân cử trong chính đảng của ông Trump đã cưỡng lại các chính sách đó. Tòa Bạch Ốc liên tục lặp lại rằng Tổng thống Trump đắc cử là nhờ ông cam kết giảm di dân. Ông Trump phủ nhận ông phân biệt chủng tộc. Tổ chức theo dõi nhân quyền khen ngợi Liên minh châu Âu vì đã đối đầu với các chính quyền dân túy độc đoán tại Hungary hay Ba Lan. Cả hai nước đều phủ nhận những cáo buộc cho rằng họ hạn chế các quyền tự do cơ bản. Nhưng phúc trình của Human Rights Watch cũng chỉ trích EU về những phản ứng của khối trước cuộc đàn áp chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ và tố cáo Brussels nhắm mắt làm ngơ khi Tổng thống nước này, ông Recep Tayyip Erdogan, hủy hoại hệ thống dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi châu Âu tập trung vào việc tranh thủ sự giúp đỡ của ông Erdogan, hầu chặn bớt làn sóng người tị nạn chạy sang châu Âu. Các tác giả của phúc trình ca ngợi các quốc gia nhỏ hơn đang lấp vào khoảng trống để lại khi các nền dân chủ lớn hơn như Anh và Hoa Kỳ thoái bộ khỏi vai trò truyền thống của họ. Phúc trình dẫn trường hợp của Liechtenstein, nước này đã vượt qua sự chống đối của Nga trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để thiết lập một cơ chế nhằm thu thập bằng chứng cho việc truy tố tội phạm chiến tranh ở Syria. Phúc trình ghi nhận cuộc tuần hành của phụ nữ ở Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2017 đã trở thành một hiện tượng toàn cầu khi phong trào Me Too lan rộng ra khắp thế giới, nêu bật nạn ngược đãi và phân biệt đối xử với phụ nữ. Giám đốc điều hành của Human Rights Watch, Kenneth Broad, nói các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền nên cảm thấy được khích lệ. Ông nói, bài học chính trong năm qua là nhân quyền có thể được bảo vệ, chống lại những thách thức do chủ nghĩa dân túy đặt ra.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 18 tháng 1 ra phúc trình thường niên nói rằng Việt Nam đã gia tăng đáng kể việc đàn áp các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền trong năm 2017. Ông Phil Robertson, phó giám đốc của Tổ chức theo dõi nhân quyền đặc trách châu Á, nói với VOA hôm 18 tháng 1 rằng sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, còn gọi là TPP, chính quyền Việt Nam đã khởi động lại chiến dịch đàn áp nhắm vào những người hoạt động nhân quyền.
Look, quite clearly there's been a renewed crackdown against human rights activism in Vietnam. This is particularly taken off after President Trump with
lại có một làn sóng mới đàn áp các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP, sau đó mời Thủ tướng Việt Nam đến Tòa Bạch Ốc mà chẳng thảo luận gì về vấn đề nhân quyền. Tình hình chung như thế đã bật đèn xanh cho chính quyền Việt Nam thẳng tay đàn áp những tiếng nói bất đồng, các blogger và tống giam họ với những bản án tù dài hạn. Trong một thông cáo phổ biến cùng ngày vào ngày 18 tháng 1, ông Brad Adams, giám đốc Ban Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, trong thời gian đàm phán TPP, chính quyền Việt Nam biết rằng nếu bắt giữ các nhà hoạt động thì sẽ tạo một hình ảnh xấu cho Việt Nam. Nhưng họ đã lột bỏ tấm mặt nạ ngay sau khi chính quyền Trump rút khỏi TPP và bắt đầu những vụ xét xử và đưa ra các bản án nặng nề đối với những người dân dám lên tiếng một cách ôn hòa để kêu gọi dân chủ và đòi chấm dứt chế độ cai trị độc đảng. Một thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nêu rõ, bất chấp thực tế đó, hầu hết các nhà tài trợ cho Việt Nam vẫn tiếp tục coi trọng thương mại hơn nhân quyền. Các quyền tự do cơ bản như tự do ngôn luận, tự do nhóm họp, tự do lập hội, tự do đi lại và tự do tôn giáo tiếp tục bị đè nén nghiêm trọng ở Việt Nam. Theo phúc trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, trong nhiều trường hợp, côn đồ được nhà nước bảo trợ tấn công vào những người bất đồng chính kiến, trong khi tình trạng công an bạo hành, trong đó có những trường hợp tử vong trong khi bị giam giữ, vẫn còn là một vấn nạn nghiêm trọng xảy ra quá thường xuyên. Trong năm 2017, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói có ít nhất 24 người bị kết án vì đã viết bài và vận động cho dân chủ nhân quyền. Trong số những người bị kết án có blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn gọi là blogger Mẹ Nấm, bị kết án 10 năm tù, nhà hoạt động Trần Thị Nga 9 năm tù, nhà hoạt động Phan Kim Khánh 6 năm tù và nhà báo tự do Nguyễn Văn Hóa bị kết án 7 năm tù. Trong 14 tháng qua, công an đã bắt ít nhất 28 người về các tội danh liên quan đến an ninh quốc gia, vốn có phạm vi áp dụng lỏng lẻo, được sử dụng để trừng phạt những tiếng nói phê phán hay các hoạt động ôn hòa. Trong số những người bị kết tội này, có các ông Nguyễn Bắc Triển, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Tôn và Phạm Văn Trọi. Riêng luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà vẫn đang bị công an tạm giam từ tháng 12 năm 2015 và cho tới nay vẫn chưa đưa ra xét xử. Ban đầu, hai người bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước. Tuy nhiên, vào tháng 7 2017, cáo trạng này được đổi sang thành tội lật đổ chính quyền vì đã thể hiện quan điểm phê phán chính quyền, tham gia vào các cuộc biểu tình ôn hòa, gia nhập vào các tôn giáo không được chính quyền công nhận hoặc tham gia vào các tổ chức dân sự hoặc chính trị bị đảng cầm quyền cho là một mối nguy đối với quyền lực độc tôn của mình. Ông Adams nói, các đối tác thương mại và các nước tài trợ cho Việt Nam cần cương quyết đòi cải thiện nhân quyền phải là một phần hữu cơ của mọi giao dịch thương mại hay dự án tài trợ cho Việt Nam. Việt Nam thời gian qua đã bị nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền, trong đó có Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, chỉ trích về những vụ vi phạm các quyền tự do báo chí, tự do phát biểu và tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn một mực bác bỏ các cáo buộc này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 18 tháng 1 cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam đang trao đổi về khả năng tàu sân bay Mỹ có thể thăm Việt Nam lần đầu tiên trong năm 2018. Trong cuộc họp báo vào chiều ngày 18 tháng 1, bà Lê Thị Thu Hằng nói về chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam như sau. Việt Nam chủ trương phát triển hợp tác sâu rộng với tất cả các đối tác trên cơ sở cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trên tinh thần đó, hai bên đang trao đổi về việc tàu sân bay Mỹ thăm cảng của Việt Nam trong năm 2018. Trước đó, Infonet trích lời bà Amy Shearide, giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, còn gọi là CSIS, ngày 17 tháng 1 xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis sẽ thăm Việt Nam vào tuần tới. Bà Shearide cho biết một trong những nội dung chính mà Bộ Quốc phòng hai nước đang phối hợp chuẩn bị là cho chuyến thăm của một tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam dự kiến vào tuần lễ đầu của tháng 3. Bà Shearide từng là phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Nam và Đông Nam Á nhiệm kỳ 2014-2016. Cho đến lúc này, Washington và Hà Nội chưa chính thức công bố chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu Ngũ Giác Đài. Vào hồi tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi về chuyến thăm Việt Nam của một tàu sân bay Mỹ khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở Tòa Bạch Ốc. Truyền thông Việt Nam tường thuật rằng đây sẽ là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam sau nhiều thập kỷ, một dấu hiệu cho thấy quan hệ hai nước đã cải thiện tốt đẹp.
Nhiều người Việt Nam chia sẻ trên mạng xã hội thông tin cho hay một chương trình biểu diễn nghệ thuật của Trung Quốc sẽ được tổ chức trùng vào dịp tưởng niệm cuộc hải chiến Hoàng Sa và họ bày tỏ phẫn nộ về sự trùng hợp này. Trong ngày 18 tháng 1, các nhà hoạt động vì dân chủ và những người có ảnh hưởng trên Internet đã đăng trên Facebook tấm ảnh chụp vé của buổi biểu diễn gây nhiều tranh cãi. Thông tin trên vé cho biết Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam cùng Đại sứ quán Trung Quốc sẽ tổ chức chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Nội Mông Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung 18 tháng 1 năm 1950. Theo tấm vé, chương trình sẽ diễn ra vào tối 19 tháng 1 ở nhà hát lớn ở trung tâm Hà Nội. VOA đã gọi điện đến ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vào chiều tối ngày 18 tháng 1, đề nghị ông xác nhận thông tin về chương trình đó. Ông Bình trả lời:
tôi đang họp, nhé, khoảng độ một lát mới gọi lại tôi nhé.
Không lâu trước khi bài này được đăng, VOA đã cố liên lạc lại với ông Bình, nhưng ông cho biết vẫn đang họp. Một công dân ở Hà Nội chia sẻ với VOA rằng vào giữa buổi chiều 18 tháng 1, người này đã nhắn tin đến số điện thoại được cho là của Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện để chất vấn về buổi biểu diễn. Tin nhắn đáp lại viết: việc này do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị chủ trì, tôi sẽ cho kiểm tra lại việc này. Các bài viết trên mạng xã hội phản ứng về buổi biểu diễn của Trung Quốc nhắc nhở rằng ngày 19 tháng 1 năm 1974 đánh dấu một nỗi đau với việc quần đảo Hoàng Sa thời đó do Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát bị Trung Quốc cưỡng chiếm sau một trận hải chiến làm 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tử trận. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh nói với VOA:
trong đúng cái ngày mà chúng ta đã bị mất Hoàng Sa Trung Quốc và đến cái ngày mà 74 chiến sĩ của ta đã ngã xuống, họ đã kết hợp với Trung Quốc để làm cái buổi giao lưu văn nghệ đấy, khiến tất cả mọi người cảm thấy căm phẫn, không ai có thể chấp nhận được.
Bà Hạnh nói thêm là nếu buổi biểu diễn vẫn diễn ra tối 19 tháng 1, bà và những người khác sẽ tiến hành phản đối ôn hòa. Từ Ba Lan, doanh nhân Trần Quốc Quân, người thường có những bình luận sâu sắc về chính trị xã hội Việt Nam, nói với VOA rằng buổi biểu diễn là sự xúc phạm đến lòng tự trọng dân tộc. Tuy nhiên, ông Quân cho rằng có thể các quan chức hàng đầu của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam không nắm hết thông tin về buổi biểu diễn, trong khi các cấp thấp hơn vô tình hoặc kém hiểu biết nên đã bị Đại sứ quán Trung Quốc gài. Doanh nhân có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội nói thêm rằng nhà chức trách Việt Nam vẫn có thể sửa sai vì chưa quá muộn.
Bộ Văn hóa Thông tin phải dũng cảm, phải quyết đoán để mà sửa cái sai này. Cái hướng giải quyết tốt nhất đó là chuyển sang một ngày khác. Bởi vì nếu mà kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước là ngày 18 cơ mà.
Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh không chỉ cho rằng cần dừng buổi biểu diễn mà Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch còn phải xin lỗi người dân. Trong lúc dư luận bày tỏ bất bình về lịch thực hiện buổi biểu diễn gây tranh cãi, bà Hạnh và 8 nhà hoạt động khác đã bất ngờ làm lễ tưởng niệm cuộc hải chiến Hoàng Sa ở Hà Nội vào chiều 18 tháng 1. Bà cho biết phải làm như vậy vì dự đoán nhà chức trách sẽ ngăn chặn như đã cấm đoán hoạt động vào ngày 14 tháng 3 năm ngoái để tưởng niệm sự kiện Việt Nam mất hai đảo ở Trường Sa vào tay Trung Quốc năm 1988 với 64 quân nhân Việt Nam tử trận. Bà nói:
tôi nghĩ rằng là 19 tháng 1 năm nay họ cũng sẽ ngăn cấm triệt để chúng tôi cái việc đi thắp nhang tưởng niệm. Bởi lo lắng như vậy nên là chúng tôi quyết định làm sớm. 9 người chúng tôi đã có mặt ở tượng đài Lý Thái Tổ như mọi năm, chỉ sớm ngày lên thôi để chúng tôi thắp nén nhang, dâng hoa tưởng niệm những người đã ngã xuống vì chủ quyền. Bởi vì họ bất ngờ cho nên là chúng tôi đã làm được thành công với việc tưởng niệm đấy.
Nhà hoạt động khẳng định bà và những người khác vẫn có kế hoạch ra tượng đài Lý Thái Tổ bên Hồ Hoàn Kiếm để tưởng niệm và dâng hương vào đúng ngày 19 tháng 1, dù có thể bị chặn từ nhà hoặc bị nhà chức trách bắt tại tượng đài.
Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã được chọn để trở thành tân đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, thay thế ông Phạm Quang Vinh, truyền thông trong nước cho biết. Theo báo Thanh Niên, thông tin này đã được Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố hôm 17 tháng 1. Quyết định bổ nhiệm ông Ngọc, 55 tuổi, làm người đứng đầu Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam ở Washington, nhiệm kỳ 2017-2020, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào tháng 12 năm 2017. Ông Ngọc hiện là Thứ trưởng Ngoại giao, bắt đầu từ tháng 5 năm 2013. Ông từng giữ chức Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, bang California, nhiệm kỳ 1997-2000. Tiểu sử của ông Ngọc trên trang web của Bộ Ngoại giao cho biết ông Ngọc sinh ra tại Hà Nội, công tác trong ngành ngoại giao từ năm 1988, với nhiều vị trí khác nhau và có nhiều kinh nghiệm ngoại giao song phương, đặc biệt là giữa Việt Nam và các đối tác tại khu vực châu Mỹ. Tân đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ thông thạo tiếng Anh và có bằng thạc sĩ quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao. Ông từng là trưởng phòng quan hệ Bắc Mỹ, vụ châu Âu của Bộ Ngoại giao. Ông Ngọc là người đã tiếp tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink khi ông đến Hà Nội nhận nhiệm vụ mới thay thế đại sứ Ted Osius vào tháng 11 năm 2017. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam còn cân nhắc một thứ trưởng khác của Bộ Ngoại giao, ông Đặng Đình Quý, làm đại sứ, trưởng phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc tại New York cho nhiệm kỳ 2017-2020. Ông Đặng Đình Quý sinh năm 1961 ở Bình Định, bắt đầu sự nghiệp ngoại giao từ năm 1991 và từng là tham tán công sứ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2003-2007. Ông Quý sẽ thay thế bà Nguyễn Phương Nga, hiện là đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Việt Nam có nhiều khả năng sẽ là nước chủ nhà của cuộc đua công thức 1 Formula One danh giá toàn cầu. Theo tạp chí Forbes, Hà Nội đang nổi lên như một địa điểm có triển vọng cho một cuộc đua Formula One Grand Prix trên đường phố. Trong các đề xuất cho địa điểm của Grand Prix vào tháng 8 năm 2017, Việt Nam được coi là lựa chọn số 1 cùng với Argentina. Theo nguồn tin của Forbes, một cuộc họp quy tụ các nhà tổ chức Formula One vừa diễn ra tại London đã đi đến kết luận thống nhất về địa điểm tổ chức. Theo Forbes, cuộc đua F1 tổ chức trên đường phố Việt Nam là điều sẽ được công bố. Quyết định chính thức sẽ được công bố trong vòng vài tuần tới. Tạp chí Autosport hồi tháng 10 năm 2017 cho biết Việt Nam đã được đưa vào danh sách những nơi có triển vọng nhất để tổ chức cuộc đua công thức 1. Việt Nam cho biết sẽ sẵn sàng chi ra hơn 391 triệu đô la để có được hợp đồng tổ chức cuộc đua F1 trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, cựu giám đốc điều hành của F1 Bernie Eccleston đã bác bỏ đề xuất này, nói rằng chọn Việt Nam làm địa điểm tổ chức cuộc đua F1 là một bước đi quá xa. Hiện Việt Nam mới có một trường đua mô tô và ô tô duy nhất, có tên gọi Happyland Circuit ở Long An, khai trương vào đầu năm 2016. Tuy nhiên, Hà Nội mới là địa điểm hấp dẫn để tổ chức cuộc đua trên đường phố công thức 1. Cá cược thể thao bị cấm ở Việt Nam, nhưng năm ngoái quy định này được nới lỏng khi chính phủ cho phép những người có thu nhập hàng tháng từ 440 đô la trở lên được tham gia cá cược. Các cuộc đua công thức 1 gồm có đua trong đường đua, đua trên đường và đua trên phố. Trong mùa thi đấu năm 2017, 3 trong tổng số 20 cuộc đua của F1 trên toàn thế giới là đua trên phố. Australian Grand Prix là một trong số các cuộc đua của F1 được tổ chức trên đường phố ở thành phố Adelaide của Úc.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Đa số công chúng Hàn Quốc ủng hộ Triều Tiên tham gia Olympic mùa đông sắp tới và xem đó như là một nỗ lực thúc đẩy cho sự hợp tác của miền Bắc có vũ khí hạt nhân. Nhưng công chúng không đồng tình với quyết định thành lập chung một đội tuyển khúc cung cầu nữ. Những người chỉ trích nói rằng việc lập đội tuyển chung này đặt chính trị lên trên việc tranh tài thể thao công bằng. Kết quả một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 80% người Hàn Quốc hoan nghênh quyết định của Triều Tiên cử một phái đoàn lớn đến dự Olympic Pyeongchang 2018 ở Hàn Quốc. Nhưng 70% phản đối việc thành lập một đội tuyển chung. Ông Lee Hae-yoon, một cư dân ở Seoul nói, tôi cho rằng điều đó không phù hợp. Tôi cảm thấy đó dường như là một hình thức quảng bá cho một kết quả chính trị. Quyết định hôm thứ Tư 17 tháng 1 đưa các cầu thủ Bắc Triều Tiên vào đội tuyển khúc cung cầu nữ của Hàn Quốc. Đội đã có suất tranh tài tại Olympic được nhiều người cho là bất công đối với các cầu thủ miền Nam, những người đã nỗ lực vượt bậc để dành cho mình một vị trí trong đội tuyển. Huấn luyện viên đội khúc cung cầu Hàn Quốc Sarah Murray trước đó đã bày tỏ lo ngại rằng việc này sẽ gây bất lợi về khả năng thi đấu của đội. Huấn luyện viên Murray nói, đưa một cầu thủ mới vào đội tuyển tại thời điểm rất sát với cuộc tranh tài Olympic là khá mạo hiểm, đứng về mặt phối hợp ăn ý trong thi đấu. Các tuyển thủ của đội đã thi đấu và tập luyện chung với nhau qua một thời gian dài. Ủy ban Olympic quốc tế và Ủy ban Olympic quốc gia của hai miền Triều Tiên phải nhất trí với nhau về việc kết hợp hai đội tuyển nữ thành một đội chung trước khi vị trí của các cầu thủ trong đội tuyển được thay đổi. Nhưng đối với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, mục tiêu cao cả hơn Olympic này là thăng tiến hòa bình và hướng đến giải trừ hạt nhân với chế độ đàn áp và bị cô lập của Kim Jong-un. Tổng thống Moon phát biểu khi đến thăm địa điểm Olympic Pyeongchang hồi đầu tuần này. Ông nói, nếu Nam Bắc Triều Tiên hợp nhất thành một đội chung để tranh Olympic, tôi nghĩ đó sẽ là một thời khắc lịch sử. Không những chỉ người Triều Tiên thôi, mà mọi người trên thế giới sẽ xúc động chứng kiến một thời khắc lịch sử như vậy. Và đó sẽ là một khởi động mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề liên triều. Mặc dù đa số người Hàn Quốc không tán thành việc đưa chính trị vào thể thao, nhưng một số người nói rằng thăng tiến hòa bình là một phần thưởng cao quý hơn huy chương vàng. Ông Kun Jo-wook, một cư dân Seoul nói, tôi cho rằng chúng ta cần phải hy sinh cho một tương lai tươi sáng hơn. Và nếu chúng ta có thể chung sống hòa bình được với Bắc Triều Tiên, thì không còn gì tốt hơn như vậy. Kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 5 2017, nhà lãnh đạo cấp tiến của Seoul đã nỗ lực tìm cách cân bằng giữa các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng cứng rắn với việc gia tăng tiếp xúc nhằm thuyết phục chính phủ Kim Jong-un quay lại bàn đàm phán về việc chấm dứt tham vọng hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trong cuộc đối thoại liên triều mới đây, Bình Nhưỡng nhận lời mời của Seoul sẽ tham dự Olympic mùa đông và hai bên cũng đồng ý xúc tiến đối thoại về quân sự để hạ giảm nguy cơ xảy ra xung đột. Ngoài việc tiến hành thành lập một đội tuyển nữ khúc cung cầu hợp nhất, hai bên trong tuần này sẽ làm việc chi tiết về phái đoàn 400 người của Triều Tiên sang Hàn Quốc tham dự Olympic. Các chi tiết thảo luận sẽ bao gồm các vận động viên của hai miền Nam Bắc diễu hành chung với nhau dưới ngọn cờ thống nhất Triều Tiên tại lễ khai mạc Olympic. Triều Tiên sẽ cử một đội cổ vũ 230 người đến cổ vũ cho cả hai đội Bắc và Nam Triều Tiên tại Olympic. Triều Tiên sẽ cử một đội biểu diễn Taekwondo 30 thành viên và một dàn nhạc giao hưởng lớn sang biểu diễn ở Pyeongchang và Seoul. Triều Tiên cũng sẽ tham gia Paralympic sẽ diễn ra tiếp sau Olympic và các đội trượt tuyết của hai bên sẽ tập luyện tại khu vực trượt tuyết ở núi Kumgang của Bắc Triều Tiên trước Olympic. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.